Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Courage is Calling, Fortune Favors the Brave là một cuốn sách phi hư cấu của Ryan Holiday thuộc series về các đức hạnh cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ. Cuốn sách tập trung vào lòng can đảm như nền tảng để con người vượt qua nỗi sợ, hành động đúng đắn và sống có ý nghĩa hơn, thay vì xem can đảm chỉ là gan dạ về thể chất. Tác giả mở rộng khái niệm này sang can đảm đạo đức, tức là dám nói thật, dám đứng về phía điều đúng và dám chịu trách nhiệm trước hậu quả. Dựa trên các tư tưởng của Marcus Aurelius, Aristotle và C.S. Lewis, cùng nhiều câu chuyện lịch sử và hiện đại, sách cho thấy can đảm không phải phẩm chất xa vời mà là thói quen có thể rèn luyện. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc hiểu nỗi sợ, nhận diện sự hèn nhát và bước vào hành động với sự tỉnh táo thay vì bị tê liệt bởi lo âu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, can đảm được Ryan Holiday xem là đức hạnh khởi đầu cho mọi hành động có ý nghĩa. Điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng mọi thứ quan trọng trong đời đều bắt đầu bằng can đảm. Holiday không trình bày can đảm như một cảm xúc bốc đồng, mà như năng lực chọn điều đúng khi còn đang sợ. Cách nhìn này rất gần với tinh thần khắc kỷ, nơi đức hạnh không nằm ở việc tránh khó khăn mà ở việc đối diện chúng một cách tỉnh táo. Vì thế, can đảm trong sách không tách rời trí tuệ, công bằng hay tiết chế, mà là điều kiện để các đức hạnh khác có thể xuất hiện trong thực tế. Từ góc nhìn đó, người đọc hiểu vì sao nhiều quyết định quan trọng trong đời, từ công việc đến quan hệ và trách nhiệm công dân, đều đòi hỏi bước đầu tiên là vượt qua sự do dự. Sự khác biệt của cuốn sách nằm ở chỗ nó đặt can đảm ở vị trí nền móng, không phải phẩm chất phụ trợ, qua đó biến một khái niệm đạo đức thành nguyên tắc hành động cụ thể. Thứ hai, cuốn sách phân tích nỗi sợ như lực cản, cần được nhận diện thay vì che giấu. Holiday dành phần đáng kể để xem xét nỗi sợ như một thực tại phổ quát của con người. Ông không phủ nhận nỗi sợ, cũng không khuyên người đọc giả vờ không sợ. Trái lại, sách cho rằng vấn đề không nằm ở việc có sợ hay không, mà là để nỗi sợ điều khiển lựa chọn đến mức nào. Cách phân tích này giúp cuốn sách thực tế hơn nhiều lời kêu gọi dũng cảm chung chung, vì nó mô tả can đảm như khả năng quản trị, phản ứng nội tâm. Khi nỗi sợ được nhận diện rõ, người đọc mới thấy những biểu hiện tinh vi của nó, như né tránh trách nhiệm, im lặng trước bất công hay trì hoãn các quyết định cần thiết. Holiday dùng cách tiếp cận này để chỉ ra rằng hèn nhát thường không xuất hiện dưới dạng lớn lao mà ẩn trong các thói quen né tránh hàng ngày. Nhờ vậy, cuốn sách biến một cảm xúc mơ hồ thành đối tượng phân tích cụ thể, giúp người đọc có cơ sở để đối diện và điều chỉnh. Thứ ba, can đảm trong sách không chỉ là gan dạ mà còn là hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là mở rộng can đảm ra khỏi phạm vi thể chất. Holiday nhấn mạnh rằng người can đảm không chỉ là người lao vào nguy hiểm, mà còn là người dám nói sự thật, dám bảo vệ điều đúng và dám hành động khi đám đông chọn im lặng. Vì vậy, can đảm ở đây gắn chặt với đời sống đạo đức, nghề nghiệp và công dân. Cách định nghĩa này làm cho sách phù hợp với các tình huống hiện đại, nơi phần lớn thử thách không phải chiến trường mà là áp lực tổ chức, định kiến xã hội và nỗi sợ bị cô lập. Từ góc nhìn đó, im lặng trước sai trái cũng là một dạng từ bỏ trách nhiệm. Sách vì thế không chỉ khuyến khích lòng gan dạ cá nhân mà còn đặt câu hỏi về nghĩa vụ đối với cộng đồng. Điều này tạo ra chiều sâu cho lập luận của Holiday vì ông cho thấy can đảm thật sự luôn gắn với hậu quả đạo đức chứ không đơn thuần là cảm giác mạnh hay hành động bốc đồng. Thứ tư, những câu chuyện lịch sử được dùng để biến khái niệm trừu tượng thành bài học, dễ áp dụng. Cuốn sách nổi bật nhờ hệ thống ví dụ lịch sử và hiện đại được chọn để minh họa các dạng can đảm khác nhau. Những nhân vật như Charles de Gaulle, Florence Nightingale, Martin Luther King Jr., Helvidius Priscus, Frank Serpico hay Frederick Douglass cho thấy can đảm có thể xuất hiện trong chính trị, y tế, thực thi pháp luật, đấu tranh xã hội và phản kháng đạo đức. Việc sử dụng nhiều bối cảnh như vậy giúp người đọc thấy can đảm không bị giới hạn bởi thời đại hay nghề nghiệp. Holiday không chỉ kể chuyện để tạo cảm hứng, mà dùng từng trường hợp như một phép thử cho lập luận khi đối mặt với quyền lực, nguy cơ mất mát hay áp lực số đông, con người có thể vẫn chọn điều đúng. Nhờ kết cấu dựa trên ví dụ cụ thể, sách trở nên dễ tiếp cận hơn các tác phẩm triết học thuần túy. Đồng thời, các câu chuyện này cũng làm rõ rằng can đảm thường đi kèm cái giá rất thật, từ mất an toàn đến mất địa vị. Chính sự cụ thể đó khiến thông điệp của sách bám sát đời sống hơn. Cuối cùng, cấu trúc 3 tầng, từ sợ hãi đến can đảm rồi đến anh hùng tính, tạo nên khung suy nghĩ rõ ràng. Cuốn sách được tổ chức theo trục phát triển từ nỗi sợ đến can đảm rồi đến anh hùng tính. Cách chia này không chỉ mang tính trình bày mà còn phản ánh một quá trình tâm lý và đạo đức. Ở tầng đầu, người đọc học cách hiểu nỗi sợ và sự hèn nhát như những tín hiệu cần nhận diện. Ở tầng thứ hai, can đảm hiện ra như hành động đúng dù còn bất an. Ở tầng cuối, anh hùng tính được xem là mức cao nhất của can đảm khi một người sẵn sàng hy sinh vì điều lớn hơn bản thân. Khung này rất hữu ích vì nó giúp người đọc thấy tiến trình phát triển của bản lĩnh thay vì xem can đảm là phẩm chất có hoặc không. Nó cũng làm cho sách có tính ứng dụng vì mỗi người có thể tự xác định mình đang ở bước nào trong quá trình ấy. Chính cấu trúc này giúp nội dung không bị rời rạc giữa các câu chuyện mà trở thành một hệ thống suy nghĩ mạch lạc về cách trưởng thành trong đối diện sợ hãi. Kết luận, Courage is Calling phù hợp với những ai quan tâm đến triết lý khắc kỷ, phát triển bản thân theo hướng thực tế, hoặc đang tìm một cuốn sách giúp hiểu sâu hơn về nỗi sợ và trách nhiệm hành động. Người làm lãnh đạo, doanh nhân, nhà giáo, nhà hoạt động xã hội và bất kỳ ai thường xuyên phải đưa ra lựa chọn khó khăn đều có thể rút ra nhiều giá trị từ sách. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không chỉ cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, mà còn cung cấp một khung tư duy rõ ràng để phân biệt giữa sợ hãi, can đảm và anh hùng tính. So với nhiều sách truyền cảm hứng khác, tác phẩm này nổi bật ở sự kết hợp giữa triết học cổ điển, câu chuyện lịch sử và ứng dụng hiện đại. Nó không hứa hẹn thành công nhanh mà hướng người đọc đến việc xây dựng bản lĩnh đạo đức bền vững. Nhờ vậy, cuốn sách có giá trị như một tài liệu suy ngẫm lẫn thực hành, giúp người đọc không chỉ hiểu can đảm là gì, mà còn biết cách đưa can đảm vào đời sống thường ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Holiday, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!